Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sáng nay ngày 10 tháng 11 năm 2013 tại Thiền viện Vạn Hạnh, chúng tôi tỳ kheo Thích Tâm Đức xin chia sẻ với quý vị một pháp thoại thiền với chủ đề là không có gì hiện hữu. Thì đây là một trong những cái câu chuyện thiền diễn ra ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ thứ 13. Và như chúng ta biết, những cái câu chuyện thiền đây nó ngắn ngủi nhưng mà nó ẩn chứa những cái ý nghĩa rất là sâu sắc. Và bây giờ chúng ta nghe cái câu chuyện này như thế nào. Yamaoka Tesu lúc còn nhỏ đi học thiền, viếng hết thầy này đến thầy khác. Một hôm Yamaoka đến viếng thiền sư Đô Cư Ôn ở Sô Cơ Cư. Vì để muốn tỏ sự sở đắc của mình, Yamaoka nói: tâm Phật loài hữu tình rốt ráo chẳng có, bổn tánh chân thật của mọi hiện tướng là cái không. Không có cái có, không có huyền ảo, không có thánh, không có phàm, không có cho và không có gì để thọ nhận. Lúc đó thiền sư Đô Cư Ôn ngồi im lặng hút thuốc không nói gì. Thình lình ông ta đập Yamaoka một điếu tre, làm cho chàng thanh niên này nổi sùng lên. Thế rồi thiền sư Đô Cư Ôn hỏi: nếu không có gì có, thế cái giận của anh từ đâu đến? Câu chuyện nó chỉ ngắn là như vậy. Thì ngang qua cái câu chuyện này, chúng ta thấy chàng thanh niên học thiền đó đến gặp một vị thiền sư và khoe cái kiến thức còn của mình, hay là phải nói cái hiểu biết của mình về Phật học. Và rõ ràng đây là sự biểu hiện hay là thể hiện cái hiểu biết của mình về Phật học giữa hai người. Một bên là một thanh niên trẻ và một bên là một vị thiền, là thiền sư. Thì hai người này chúng ta thấy rằng cũng là học thiền hết, nhưng mà một bên thì mới chưa tỏ ngộ, và một bên là thể hiện cái bản lãnh còn của mình. Ngang qua câu chuyện này, chúng ta thấy rằng không phải ai khoác áo tăng sĩ đều là giác ngộ, đều là hiểu biết là đúng đắn. Trong cái bài kinh Xà Dù hay là ví dụ bắt rắn ở trung bộ kinh tập 1 do hòa thượng Thích Minh Châu phiên dịch, thì Đức Phật có nói rằng: ta có hai hàng tỳ kheo đệ tử, Một hàng vì nghe không đúng cho nên hành trì không đúng, hành trì không đúng cho nên vẫn tiếp tục chịu khổ đau. Ví như một người bắt rắn thì người này thay vì kẹp ở cái cổ thì người này lại kẹp ở cái đuôi. Vì thế con rắn nó quay đầu lại và nó mổ cho khổ đau và hoặc chết. Thế nhưng ta có một cái hàng đệ tử xuất gia thứ hai. Hàng đệ tử này vì nghe đúng đắn, hành trì đúng đắn cho nên thoát khỏi là khổ đau. Ví như một người bắt rắn, kinh nghiệm người này không kẹp ở đuôi mà người này lại kẹp ở cái cổ của nó. Vì vậy cho nên dù con rắn nó lấy cái đuôi nó quất thật mạnh nhưng mà không bao giờ có thể làm cho cái người bắt rắn bị đau, bị khổ hoặc là chết. Và rồi cũng trong cái bài kinh này thì Đức Phật có nói một cái vị tỳ kheo giác ngộ hay là Như Lai thì trong hiện tại cái sự giải thoát của vị ấy không để lại là dấu vết. Và một cái vị thiên dù ở trời Tử Thiên Vương, Phạm Thiên hay là Sanh Chủ không thể thấy được dấu vết của cái người giải thoát này. Thế rồi có một số Sa Môn Bà La Môn viên vào cớ này để vu khống, để xuyên tạc Như Lai và nói rằng Như Lai là người chủ trương cái chủ nghĩa hư vô, đề cao cái sự hủy diệt, đoàn diệt và tiêu diệt sự sống của loài hữu tình. Nhưng mà Như Lai không có nói như vậy. Như Lai chỉ nói rằng xưa cũng như nay, ta chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt khổ. Này các tỳ kheo, nếu như có người đến nhiếc mắng, phỉ báng, chửi bới ngươi thì ngươi cũng đừng lấy đó để mà giận hờn, để mà sân hận. Ngược lại nếu như có ai đến khen ngươi, ca tụng ngươi, tán thán ngươi, cúng dường ngươi thì ngươi cũng không vì vậy để mà hoan hỷ, để mà vui mừng. Và ngươi chỉ cần nói rằng đây là một việc xưa kia đã biết và đây là trách nhiệm của ta là phải làm. Thì đây là lời dạy của Đức Phật trong cái bài kinh gọi là ví dụ là bắt rắn. Thì Đức Phật là một người chủ trương, chủ trương là giải thoát. Giải thoát đây là giải thoát mọi phiền não là khổ đau. Và khi Ngài nói rằng Ngài không có để lại cái dấu vết nào, mà dù đó là một cái vị thiên có thần thông cũng không thể thấy được cái dấu vết của một cái người đã giải thoát. Thì đây là một cái câu nói của một cái vị đã giác ngộ, của một cái vị mà đã có cái trí tuệ siêu việt lên cái hiểu biết bình thường là của con người. Và dù vô tình hay là cố ý, người ta cho rằng Như Lai hay Đức Phật là một người chủ trương diệt cái sự sống. thì đây là một cái điều là không đúng. Và ta thấy rằng Đức Phật là một con người có một trí tuệ siêu việt, và Ngài đã vượt qua, Ngài đã chứng nghiệm được một cái trạng thái mà chúng ta gọi là giải thoát hay là niết bàn, một cái trạng thái là siêu việt. Và trong cái trạng thái siêu việt này thì không còn bóng dáng của những cái vọng tưởng đầy cả tham, sân, si. Khi Ngài nói rằng một cái vị giải thoát không để lại dấu vết nào, là ý Ngài muốn nói rằng không để lại một cái dấu vết vọng tưởng, vọng niệm đầy cả tham, sân, si. Chứ Ngài không có nói rằng, hay là với cái ý rằng là tiêu diệt cái còn cái sự sống của là của con người. Và ta có thể hình dung một cái con người nghiền ngập vào thuốc lá, mà khi có một y sĩ giúp cho cái vị này là cắt được cơn nghiện để trở lại một con người bình thường, thì cái điều này chúng ta không thể nói là cái vị y sĩ đó là đã phá hoại cái sự hạnh phúc của cái người là nghiền ngập. Cũng vậy, chúng ta thấy rằng là Đức Phật là một con người thấy chúng sinh đang hụp lặn trong cái khổ đau của những cái phiền não vọng tưởng tham, tham sân si. Và Ngài giúp cho chúng ta giúp cho loài người là vượt qua cái khổ đau đó. Cho nên là Ngài nói rằng xưa cũng như nay, ta chỉ dạy có hai điều, đó là khổ và diệt khổ. Ngài chỉ ra cho chúng sinh thấy cái khổ đau, nhưng mà rồi Ngài cũng chỉ cho chúng ta một cái hướng, một cái phương pháp, hay là nhiều cái phương pháp tùy căn cơ, để mỗi người chúng ta vận dụng, để mỗi người chúng ta vượt qua cái phiền não khổ đau của tham sân si. Và có thể nói rằng Đức Phật là một con người rất là thực tế. Ngài rất thực tế, Ngài biết được con người là rất dễ là hỷ luận là vọng tưởng, do si mê, cho nên con người lạc vào trong cái hỷ luận vọng tưởng mà chúng ta thấy trong cái câu chuyện thiền là hồi nãy. Cái vị thiền, một cái vị thanh niên học thiền đó đã đến khoe những cái hiểu biết của mình về Phật học, nói về cái tánh không. Nhưng mà rõ ràng rằng cái vị thanh niên thiền sinh này đang lạc vào trong cái dầu rằng mang danh là một Phật tử, dầu rằng mang danh là một thiền sinh, nhưng mà cái trí hiểu biết, cái nhận thức của người đó vẫn đang nằm trong cái vòng gọi là hỷ luận là vòng tưởng. Vì vậy cho nên cái vị thiền sư đó đã giúp cho cái vị thiền sinh này bằng cách là ông ta lấy cái điếu tre và ông ta vỗ cho một cái, làm cho thanh niên này là đau điếng, và làm cho thanh niên này là phát sùng lên, nổi giận lên. Và vì thiền sư nói rằng nếu như mà không có kẻ có thì cái giận của anh từ đâu mà tới? Nếu như nói rằng không có cái gì hết thì cái giận hẳn từ đâu mà tới? Một cái hành động của một vị thiền sư để nhằm thức tỉnh cái sự giác ngộ của cái thanh niên này. Thì ta thấy rằng cái cơn giận là không phải tự nhiên mà có. Cái cơn giận này nó do duyên sinh, nó do là duyên sinh. Tất nhiên là nó do cái hành động của cái ông thiền sư. Ông ta lấy cái điếu cày, cái ống hút thuốc, và ông ta vỗ cho một cái lên người của thanh niên này. Thì chính cái vỗ này đã làm cho thanh niên kia đau, và chính cái đau đó đã làm cho thanh niên kia phát ra một cái cảm xúc, và cái cảm xúc này đã làm cho thanh niên kia là nổi giận lên. Một cái sự thức tỉnh của một vị thiền sư để cho thấy rằng: này thanh niên kia, ngươi đừng có sa đà quá vào cái hỷ luận vọng tưởng, ngươi phải nên thực tế đi, ngươi phải nên thực tế, ngươi phải nên loại bỏ cái khổ đau đi, cái sân hận của ngươi đi. Và cái sân hận đó nó chỉ là duyên sinh, nó không thật có, nó do nhân duyên mà tạo thành. Cái sân hận của ngươi chỉ là giả có, nó không phải là nó có thường xuyên, nó không phải là thật có, mà nó có do điều kiện. Khi điều kiện có thì nó nổi lên, và khi không còn điều kiện thì nó mất. Thì từ cái sân hận đó là một cái hiện tượng tiêu biểu cho tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này. Đức Phật nói rằng tất cả các pháp là vô thường, khổ là vô ngã. Các pháp ở đây là chỉ cho tất cả sự vật hiện tượng, những cái gì mà mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi hương, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm và ý đối với pháp. Không những cái hữu hình và những cái còn những cái vô hình, không phải từ vật chất mà còn những cái cảm xúc, nhà cửa xe cộ, và cho đến những cái buồn vui, giận hờn, thương là thương ghét. Thì tất cả chúng chỉ là duyên sinh, không thật có. Và chính mấy cái này, chính những cái duyên sinh này, những cái hiện tượng này, vui buồn giận hờn vật chất này, nó làm cho con người đau khổ, nó làm cho con người mình tham, chúng làm cho con người là nội sân. Và chúng sinh đang quay cuồng trong những cái khổ đau này. Và cái vị thiền sư đó đã thức tỉnh, là cái vị thanh niên kia: đừng có hỷ luận, mà hãy ngươi phải thấy bằng trí tuệ cái bản chất của khổ đau, cái bản chất của sân hận là như thế nào. Thì tất cả những cái gì trên cuộc đời này thì do duyên sinh, và hết duyên thì nó biến mất. Hay nói cách khác là các pháp có sinh và có diệt, chúng chỉ là giả có, tạm thời có. Và trong cái câu chuyện đó, trong cái câu chuyện thiền, chúng ta thấy rằng ông thiền sư đã chỉ cho cái vị thiền sinh đã biết rằng cái không của đạo Phật là không phải không có gì hết, nó có, nhưng mà cái đó là giả có. Cái không trong nhà Phật thì nó không phải là, trong thuật ngữ nhà Phật gọi là lông rùa, là sừng thọ. Con rùa không bao giờ là có lông hết, cũng giống như con thỏ không bao giờ là có sừng hết. Thì cái không của Phật giáo không phải là cái không của con rùa hoặc là của con thỏ, mà cái không của nhà Phật là chỉ cho cái duyên sinh. Trong cuốn Trung Luận nổi tiếng của mình, Ngài Long Thọ, một luận sư Phật giáo nổi tiếng sống vào cuối thế kỷ thứ 2 sau Công Nguyên, được ví như là một Đức Phật là thứ hai. Và trong cái cuốn Trung Luận này, Ngài Long Thọ nói rằng các pháp do duyên sinh, cho nên ta gọi là không, là giả danh và trung đạo nghĩa. Đây là một cái câu tuyên bố rất là đặc biệt, và chúng ta có thể nói đây là một cái công thức mà mọi Phật tử cần phải biết là gì? Duyên sinh bằng không, bằng giả danh, bằng trung đạo nghĩa. Thì Ngài Long Thọ Ngài nói rõ hơn, duyên sinh chính là không, hay chúng ta nói ngược lại, không chính là duyên, là duyên sinh. Như vậy là cái không, không phải là nó không có, nó có, nhưng mà nó, cái có của nó là duyên sinh, là tạm thời có. Và cái có này nó chỉ là giả. Cái gì nó có sinh thì cái đó phải là có diệt. Quan điểm của Đạo Phật là nhìn tất cả các sự vật hiện tượng chỉ là giả có, nghĩa là chỉ có tạm thời thôi. Cái buồn, cái vui, cái đẹp, cái xấu, vân vân, tất cả chỉ là tạm thời có. Vì tạm thời có cho nên cái người trí họ không bao giờ là nắm giữ, vì không thể nào sở hữu được. Không thể nào sở hữu được bất kỳ sự vật gì trên cái cuộc đời này. Tất cả chúng nó có đó rồi nó mất đó. Con người của chúng ta là một cái chủ thể. Chính ngay cái chủ thể của chúng ta đây cũng đang sinh diệt từng ngày, từng giờ, từng phút, là từng giây. Chủ thể của chúng ta đây mà đang còn thay đổi, biến dịch, sinh diệt thì làm sao chúng ta có thể nắm bắt được là cái gì? Khoan nói rằng tất cả các sự vật hiện tượng khác, như Đức Phật dạy, là tất cả là vô thường đổi thay. Tất cả là khổ, vì chúng ta không thể nào là thỏa mãn được. Và tất cả là vô ngã, vì chúng ta không thể làm chủ được. Chúng ta muốn rằng đừng già, nhưng mà nó cứ ngày, mỗi ngày trôi qua là chúng ta thấy càng già, càng gần với là cái chết. Chúng ta không muốn bình, chúng ta muốn hết bình, nhưng bình nó cứ tới, vân vân. Nghĩa là chúng ta không thể nào thỏa mãn được bất kỳ cái gì trên cái cuộc đời này. Vô ngã là như vậy. Chúng ta không thể sở hữu được, chúng ta không thể là làm chủ được. Và chính cái không này mà chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh là Bát Nhã Tâm Kinh mà Phật tử chúng ta thường tụng hàng ngày, thì cái không này chúng ta phân tích thêm để thấy này, ý nghĩa của cái bài kinh này. Trong cái bài kinh này có nói: Quán Tự Tài Bồ Tát hành thăm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời quán chiếu ngũ uẩn giai không. Ngũ uẩn đây là chỉ cho con người của chúng ta, gồm có sắc, thọ, tưởng, hành, thức, vật chất và tinh thần. Nhưng mà cái con người của chúng ta đây, dưới cái nhìn phân tích của Đức Phật là làm thành năm cái nhóm tập hợp là gọi là ngũ uẩn đó, thì gồm có sắc, thọ, tưởng, hành và thức. Sắc là thuộc về vật lý, và thọ, tưởng, hành, thức thuộc về tâm lý, thuộc về tinh thần. Và trong cái bài kinh này nói rằng sắc tức thì không, không tức thì sắc. Thọ, tưởng, hành, thức cục như vậy. Sắc tức thì không là ý nói rằng cái tánh xác của chúng ta đây là không. Không đây không có nghĩa là không có, nó có, nhưng mà theo cái sự cắt nghĩa của Ngài Long Thọ thì chúng ta thấy là cái không đó là không duyên, là duyên sinh. Ngài Long Thọ nói rằng duyên sinh cả pháp, vì duyên sinh cho nên ta gọi là không. Ứng dụng cái câu nói đó vào trong cái bài kinh Bát Nhã Tâm Kinh thì chúng ta thấy rằng sắc tức thì không. Chúng ta có thể nói một cách khác, sắc là do duyên, là duyên sinh. Và chính cái duyên sinh này nó tạo ra là ra sắc. Ví dụ con người của chúng tôi đây là sắc. Sắc này là không, mà không đây có nghĩa là duyên, là duyên sinh. Cái thân này là không, Mà cũng chính là cái thân này là duyên, là duyên sinh. Duyên sinh như thế nào? Là cái thân này là do mắt, tai, mũi, lưỡi, da, phổi, gan, tim, thần, vân vân. Những cái bộ phận này nó kết hợp lại với nhau hằng tạo nên cái thể xác của ông thầy này. Và ngoài cái thể xác này rồi, còn về cái mặt tâm lý cũng thế. Những cái cảm xúc, những cái suy nghĩ trong đầu óc của ông này kết hợp lại, duyên lại để tạo nên cái gọi là cái con người này. Như vậy là sắc tức thì không, có nghĩa là sắc là duyên, là duyên sinh. Và cũng chính duyên sinh này mà nó tạo nên sắc. Chính những cái da thịt xương tủy gan thần, tất cả những bộ phận này nó cộng lại kết hợp lại để tạo nên cái thân, cái thân xác này. Và như vậy là cái sắc như vậy, là thọ cảm xúc cũng như vậy, tưởng cũng như thế, và hành cũng như vậy, thức cũng là như vậy. Là cái mặt tâm lý cũng là đều do duyên, là duyên sinh. Hay nói là tất cả những cái nỗi buồn, vui, giận hờn của chúng ta là duyên sinh. Là không, là giả có. Nó có đó rồi nó mất đó. Hay nói một cách khác, nó chỉ là ảo, không thật có. Và khi thấy được bản chất của nó rồi thì không dài gì để mà nắm giữ, không dài gì để mà khi người ta khen mình thì mình vui, không dài gì khi người ta chê mình mà mình buồn. Và đây là điều mà Đức Phật muốn chỉ ra cho chúng ta, là phải thấy rằng cái mục tiêu của đạo Phật là không phải diệt trừ là sự sống, mà mục tiêu của đạo Phật là nhằm giúp cho con người thấy được cái ảo, thấy được cái bản chất sinh diệt của tất cả các sự vật hiện tượng trên cái cuộc đời này, từ hữu hình vật chất cho đến những cái tình cảm là cảm xúc. Tất cả chúng chỉ là không, là giả có, để mà đừng bị nó là chi phối. Và như vậy cũng có nghĩa rằng chúng ta giải thoát. Giải thoát có nghĩa là chúng ta không bị dính mắc bởi cái khen chê đối đãi của cái cuộc đời này, của là thế giới này. Và chúng ta ngồi thiền là để nhằm mục tiêu này. Chúng ta ngồi thiền để loại trừ những cái ảo giác, những cái vọng tưởng, để trí của chúng ta ngày một sáng lên, để mà chúng ta có đủ cái khả năng, sức mạnh để mà buông xả. Cho nên là chúng ta ngồi thiền không phải là chúng ta ngồi thiền để có trí tuệ, chúng ta ngồi thiền để có sức mạnh, gọi là định lực, để giúp cho chúng ta vượt qua là khổ đau, để diệt trừ cái ảo. Chứ không phải rằng là mục tiêu của nhà Phật là để diệt trừ là sự sống, mà có thể nói khác là mục tiêu của nhà Phật là nhằm mang lại một cái hạnh phúc thật sự là cho con người. Chứ không phải rằng là diệt trừ là sự sống như một số các cái luận điểm là vu khống. Rồi rất mong rằng toàn thể chúng ta hãy nỗ lực lên để mà hành thiền. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.